Ba La Mã, ni thường hành. Một nhỏ. Bấy giờ các tỳ kheo tụ hợp lại một chỗ, cùng nhau tụng pháp tỳ ni. Các tỳ kheo ni khởi lên ý nghĩ, chúng ta có nên tụng pháp tỳ ni hay không? Đức Phật dạy, nên tụng. Các vị không biết thọ trì giữa ai để tụng? Đức Phật dạy, nên thọ trì giữa tỳ kheo để tụng. Các tỳ kheo nghĩ, chúng ta được phép cùng tỳ kheo ni tụng các câu kệ hay chăng? Đức Phật dạy, cho phép tụng. Tỳ kheo ngồi ngay trước mặt dạy học tụng, ni hổ thẹn. Phật dạy, nên trải chỗ ngồi ở sau lưng tỳ kheo mà học tụng, hoặc dùng một trong 10 thứ y làm màn ngăn để học tụng. Hai nhỏ. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo ni vì nhân duyên nhỏ mọn, nổi giận hờn, bất mãn, bèn xả Phật Pháp Tăng và nói, đâu phải chỉ có Sa Môn Thích Tử mới có thể tu phạm hạnh, các Sa Môn Bà La Môn khác cũng có. Nay tôi cũng có thể đến đó để tu phạm hạnh. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo ni khi nổi giận mà nói xả giới, không thành xả giới. Ba nhỏ. Nhóm 6 tỳ kheo ni làm việc mê hoặc và dạy người làm. Đức Phật dạy, không được như vậy. Bốn nhỏ. Nhóm 6 tỳ kheo tác yết ma chống nhóm 6 tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni kia tùy thuận ngôn giáo, không dám trái nghịch, xin giải yết ma. Các tỳ kheo ý không chịu giải. Các cư sĩ thấy nói, tại vì các cô không chịu ý nên mới làm như vậy. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo không nên tác yết ma đối với tỳ kheo ni. Bấy giờ các tỳ kheo ni tác yết ma trao cho tỳ kheo ni. Phật nói, cho phép tỳ kheo ni tác yết ma trao cho tỳ kheo ni. Nếu tỳ kheo ni không biết thì cho phép đến bên tỳ kheo tụng yết ma cho, rồi sau đó tác yết ma. Năm nhỏ. Khi ấy, có tỳ kheo muốn thôi tu, tỳ kheo ni Maha Ba Xà Ba Đề biết mà sợ không dám đến ngăn, vì Đức Thế Tôn có dạy, tỳ kheo ni không được ha trách tỳ kheo. Khi ấy, tỳ kheo ni Maha Ba Xà Ba Đề đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật. Phải chăng tất cả các trường hợp tỳ kheo ni không được ha trách tỳ kheo? Đức Phật dạy, tỳ kheo ni nhất thiết không được ha trách tỳ kheo. Tỳ kheo ni không được mắng tỳ kheo, không được ha trách tỳ kheo, không được phỉ báng tỳ kheo. Nếu tỳ kheo phá giới, phá kiến, phá oai nghi, cũng không nên ha trách như vậy. Nhưng này Cù Đàm Di, nếu nhằm mục đích giúp tỳ kheo trì tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng trí, học vấn tụng kinh, vì những việc như vậy thì nên làm. Sáu nhỏ. Các tỳ kheo ni tóc đã dài, Đức Phật dạy, cho phép nhờ cạo hay tự cạo. Bấy giờ có người thợ cạo trẻ tuổi cạo tóc cho tỳ kheo ni trẻ tuổi. Khi tiếp xúc với làn da mịn màng, dục ý khởi, thợ cạo muốn phạm đến tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni lớn tiếng kêu la, đừng làm vậy, đừng làm vậy. Tỳ kheo ni khác nghe, hỏi, sao cô lớn tiếng kêu la, đừng làm vậy, đừng làm vậy. Cô ấy trình bày lại đầy đủ mọi việc. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, khi cạo tóc cần phải có bạn, biết người có dục ý thì không nên nhờ họ cạo. Có cô nhờ đàn ông hớt lông mũi, Đức Phật dạy, không được nhờ đàn ông hớt lông mũi. Cô kia nhờ đàn ông cắt móng tay, Đức Phật dạy, không được nhờ đàn ông cắt móng tay. Bảy nhỏ. Bấy giờ tỳ kheo ni đang ở trong nhà bạch y, có tỳ kheo đến khất thực. Tỳ kheo ni kia không dám nói. Tại sao vậy? Sợ tỳ kheo nói là tỳ kheo ni giáo hóa để có thức ăn. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép nói để chủ nhà biết, chứ không nên khen ngợi. Tỳ kheo ni đang ở trong nhà bạch y, có tỳ kheo đến, cô không đứng dậy, Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy nên đứng dậy nếu tỳ kheo ni hành nhất tọa thực hoặc không ăn lại, dù tác pháp dư thực hoặc bệnh hoặc ăn đủ rồi thì cho phép nói: Thưa đại đức, tôi có nhân duyên như vậy nên không đứng dậy được. Có tỳ kheo ni tại nhà bạch y: Không xin phép tỳ kheo mà tự tiện ngồi. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy tỳ kheo ni tại nhà bạch y không được ngồi mà không xin phép tỳ kheo. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo sáng sớm khoác y bưng bát đến nhà bạch y. Trong nhà này có tỳ kheo ni thường đến giáo hóa. Tỳ kheo ni thấy tỳ kheo đến liền đứng dậy thưa hỏi: Thưa đại đức, tôi được phép ngồi không? Tỳ kheo nói: Đừng ngồi. Tỳ kheo ni kia đã quen sung sướng, không đứng lâu nổi nên bị té xuống và bệnh. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy nên xem chừng người phía trước, nếu ngồi được thì ngồi. Tám nhỏ: Bấy giờ các tỳ kheo ni và tỳ kheo cùng đi chung một tuyến đường, hoặc đi trước, hoặc vừa nói vừa đi, hoặc khi đi trước khi đi sau, hoặc lật ngược y, hoặc quấn cổ, hoặc phủ đầu, hoặc choàng hai vai, hoặc mang dép. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy không được như vậy, nên trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đi sau tỳ kheo. Bấy giờ các tỳ kheo ni có việc Phật Pháp Tăng, hoặc có tỳ kheo ni bệnh, cần sự chăm sóc, mà không dám đi trước tỳ kheo. Đức Phật dạy cho phép bạch tỳ kheo rồi mới đi. Có vị bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, cẩn thận không dám không thưa để đi trước tỳ kheo. Đức Phật dạy, nếu có các nạn sự như vậy, thưa hỏi hay không thưa hỏi, vẫn được phép đi. Có tỳ kheo ni trên đường đi, thấy tỳ kheo mà không tránh đường. Đức Phật dạy, nên tránh đường. Có tỳ kheo ni trên đường đi, thấy tỳ kheo bèn tránh đường. Trời mưa, cô trượt chân té xuống đất, mắc bệnh. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, có nhân duyên như vậy, tỳ kheo ni nên nghiêng mình một chút, chắp tay thưa: Đại đức thứ lỗi cho, vì đường hẹp. Chính nhỏ: Bấy giờ có đàn Việt thỉnh hai bộ tăng, mời tỳ kheo ni ăn trước, tỳ kheo ăn sau. Bạch Phật: Đức Phật dạy không nên mời tăng tỳ kheo ni ăn trước, mà nên mời tăng tỳ kheo dùng trước, rồi sau đó mới mời tỳ kheo ni tăng. Có đàn Việt mời hai bộ tăng nghĩ như vậy. Đức Phật có dạy nên mời tăng tỳ kheo trước, rồi sau đó mới mời tăng tỳ kheo ni. Người ấy mời tăng tỳ kheo ăn xong thì quá ngọ. Bạch Phật: Đức Phật dạy nếu thì giờ gần quá ngọ thì nên mời một lượt. Có cư sĩ mời tăng tỳ kheo ni sáng sớm thọ thực. Nửa đêm, cư sĩ chuẩn bị các thức ăn ngon bổ xong, sáng ngày đến mời. Các tỳ kheo ni khoác y bưng bát đến nhà kia. Các vị hỏi nhau về tuổi tác để ngồi theo thứ tự, nên quá ngọ. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy nếu gần quá ngọ, cho phép 8 tỳ kheo ni thượng tọa theo thứ tự ngồi, còn bao nhiêu vị khác thì tùy tiện cứ ngồi. 10 nhỏ: Bấy giờ các tỳ kheo ni đến trong tăng già lam của tỳ kheo. Đức Phật cho phép cho họ chỗ ngồi. Tỳ kheo ni có nguyệt thủy, rỉ chảy bẩn nệm, giường dây, giường cây, ngọa cụ, rồi đứng dậy đi về. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy tỳ kheo ni không nên ngồi trên nệm, giường dây, giường cây. Trường hợp đến trong tăng già lam cầu giáo thọ, hoặc thọ thỉnh, hoặc nghe pháp, không có chỗ ngồi. Đức Phật dạy cho phép ngồi trên đá, trên ngói, trên gạch, trên đầu cây, trên cỏ, trên lá, trên bụt đất cứng. Tỳ kheo ni không đủ sức chịu khó khổ nên sanh bệnh. Đức Phật dạy nên nói với tỳ kheo ni rằng nếu họ có thể giữ gìn tốt tọa cụ thì nên cho ngồi. 11 nhỏ: Thế Tôn ở tại Ba La Nại. Bấy giờ gặp lúc mất mùa, lúa gạo khan hiếm, nhân dân đói khát, khất cầu khó được. Các tỳ kheo ni thọ thực rồi, thức ăn còn dư. Các vị liền nghĩ, thức ăn còn dư này của chúng ta có được phép cho tỳ kheo hay không? Đức Phật dạy, được phép cho. Các vị lại nghĩ, chúng ta có được phép trao thức ăn cho tỳ kheo hay không? Đức Phật dạy, được phép trao. Thức ăn cách đêm của chúng ta trao cho tỳ kheo có được tịnh hay không? Đức Phật dạy, được tịnh. Bây giờ các tỳ kheo thọ thực rồi, còn thức ăn dư, suy nghĩ. Thức ăn này của chúng ta được phép cho tỳ kheo ni hay không? Đức Phật dạy, được phép trao. Bây giờ có thức ăn cách đêm, các tỳ kheo nghĩ, đem cho tỳ kheo ni có được tịnh hay không? Đức Phật dạy, được tịnh. 12 nhỏ. Bây giờ tỳ kheo ni ở nơi A Luyện Nhã. Sau đó, tại A Luyện Nhã có sự việc xảy ra. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo ni không nên ở nơi A Luyện Nhã. Tỳ kheo ni sống trong nhà bạch y, thấy phu chủ của người cùng vợ hung hít âu yếm, sờ mó nơi thân thể, bóp vú. Tỳ kheo ni niên thiếu thấy vậy, sanh tâm nhàm chán Phật pháp. Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, cho phép vì tỳ kheo ni làm trú xứ riêng biệt. Có tỳ kheo ni nọ ở trú xứ riêng biệt, thực hành kỹ thuật, dạy người kỹ thuật. Đức Phật dạy, tỳ kheo ni không nên ở trú xứ riêng biệt, thực hành kỹ thuật. Có tỳ kheo ni nọ ở trú xứ riêng biệt bán rượu. Đức Phật dạy, không nên ở trú xứ riêng biệt bán rượu. Có tỳ kheo ni nọ cho dâm nữ ở trong trú xứ. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. 13 nhỏ. Có vị cất chứa hương hoa, đồ trang sức. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy. 14 nhỏ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo ni đứng nơi đường hẻm, ngã tư, đường cái, trong chợ, đứng bên các đống rác. Các cư sĩ thấy cơ hiềm, chê trách mắng, nói, tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, không có tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, mà đứng những chỗ như vậy, giống như dâm nữ, có gì là chánh pháp? Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo ni không nên đứng những chỗ như vậy. 15 nhỏ. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo ni dùng răng thú, xương, xoa chà thân cho tươi sáng. Tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không được làm như vậy. Nhóm 6 tỳ kheo ni dùng bột mịn xoa chà thân cho tươi sáng. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị xoa chà lông nơi thân cho nó quắn lại. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị cắt lông nơi thân. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có tỳ kheo ni nọ lấy y quấn nơi eo lưng, muốn làm thon đẹp. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có tỳ kheo ni nọ mặc y phục của người nữ. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có tỳ kheo ni nọ mặc y phục đàn ông. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Cho phép tỳ kheo ni khoác y của tỳ kheo ni. Có tỳ kheo ni dùng nhiều y quấn nơi ngực cho lớn ra. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị quấn y không kỹ khiến cho hở hang. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị thắt tai con chim nơi đầu sợi dây lưng. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị làm sợi dây lưng bằng mạng Đà La. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị cất chứa dây lưng tỳ lâu. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị cất chứa dây lưng sa. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị dùng chỉ rời làm dây lưng để buộc. Đức Phật dạy, cho phép tỳ kheo ni bệnh hay dệt thành dây lưng quấn quanh lưng một vòng. Nếu dệt tròn thì cho phép hai vòng. 16 nhỏ. Tỳ kheo ni đến chỗ có người nữ tắm. Khi tắm, tạc nữ, dâm nữ nói với tỳ kheo ni rằng: các cô tuổi còn nhỏ, nách mới mọc lông, làm sao tu phạm hạnh được? Nay cô phải kịp thời hành dục lạc, đừng để sau này hối hận. Khi già rồi hãy tu phạm hạnh. Như vậy, cả hai đều không mất. Khi ấy, tỳ kheo ni niên thiếu nghe, bèn sanh tâm nhàm chán Phật Pháp. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, tỳ kheo ni không nên tắm ở chỗ của người nữ. Tỳ kheo ni khi tắm chỗ gần bạch y nam tử, các cư sĩ thấy cơ hiềm. Tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, không tu phạm hạnh, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại tắm bên cạnh bạch y nam tử như tặc nữ, dâm nữ không khác? Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, tỳ kheo ni không được tắm bên bạch y nam tử. Bấy giờ có người phụ nữ, chồng đi vắng, gian dâm với người khác, có thai. Người ấy tự phá thai rồi, đến nói với vị tỳ kheo ni thường giáo hóa rằng: chồng con đi vắng, con có thai với người khác, con đã phá thai, cô có thể đem vứt giùm cho. Cô ni trả lời: được. Tỳ kheo ni kia liền đựng nó trong một bát, đậy kín, lấy một bát khác úp lên, rồi bỏ vào đẩy, đem ra ngoài đường để vứt. Bấy giờ có trưởng giả xá vệ thường phát nguyện: nếu không cúng dường cho người xuất gia trước thì ta không ăn. Trước hết cần phải cho rồi sau đó mới ăn. Sáng sớm, trưởng giả có việc cần đến nơi khác, liền sai người đi, nói: ngươi ra ngoài ngã tư hay nơi đường hẻm, thấy có người xuất gia mời về đây. Người được sai vâng lời, ra ngoài đường tìm, thấy tỳ kheo ni vội thưa: thưa A-di, mời A-di vô đây, có người cúng thức ăn. Tỳ kheo ni nói: thôi thôi, như vậy là đã cúng dường rồi. Người kia nói: không được, cô phải vô để tôi cúng thức ăn. Tỳ kheo ni nói: thôi thôi, khỏi phải cúng. Người kia cưỡng bức dẫn tỳ kheo ni vào trong nhà. Vào nhà xong nói: sư cô đưa bát đây, con xin được bỏ bát. Tỳ kheo ni kia nói: thôi thôi, như vậy là đã cúng dường rồi. Cô đưa bát đây, tôi sẽ cúng thức ăn cho. Cô ni kia cũng lại nói: khỏi phải cúng. Người ấy liền cưỡng đoạt lấy bình bát, thấy trong bát có cái bào thai mới bị phá. Trưởng giả thấy vậy rồi liền cơ hiềm. Tỳ kheo ni không biết hổ thẹn, không tu phạm hạnh, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, nhưng có chánh pháp nào như vậy? Tự mình phá thai rồi đem bỏ như dâm nữ, tặc nữ không khác. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nhà bạch y có người chết, tỳ kheo ni không nên đem đi bỏ giùm. Nếu tỳ kheo ni ở trong thôn gặp tỳ kheo khất thực, nên mở bát ra để tỳ kheo xem. 17 nhỏ. Bấy giờ có bạch y bệnh đến trú xứ của tỳ kheo ni nhờ chăm sóc. Bạch Phật: Đức Phật dạy, cho phép tìm cách đuổi đi. Nếu người ấy là kẻ tin ưa tán thán Phật Pháp Tăng, thì tỳ kheo ni theo khả năng của mình nhờ người chăm sóc. Sau đó, người kia qua đời. Các tỳ kheo ni e ngại, không dám đem chung. Bạch Phật: Đức Phật dạy, cho phép vì làm sạch trú xứ nên đem chung. Bấy giờ, nơi biên quốc của vua Ba Tư Nặc, nhân dân làm phản loạn. Nhóm 6 tỳ kheo ni du hành nhân gian, đến nơi có sự nghi ngờ khủng bố. Các người làm phản trông thấy, bèn nghĩ: các tỳ kheo này được vua Ba Tư Nặc kính ái, chúng ta cần phải đùa giỡn như là vợ. Các cư sĩ thấy cơ hiềm. Tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, nhưng có chánh pháp nào như vậy? Sao lại du hành nhân gian, nơi nghi có sự khủng bố, giống như tặc nữ, dâm nữ không khác? Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, tỳ kheo ni không nên du hành trong nhân gian, ở vùng biên quốc, nơi có sự nghi ngờ. 18 nhỏ. Bấy giờ tỳ kheo ni có trú xứ nơi A Lan Nhã, tỳ kheo có trú xứ nơi Tụ Lạc, muốn cùng trao đổi, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép trao đổi. Bấy giờ có tỳ kheo ni có trú xứ A Lan Nhã, cư sĩ có trú xứ nơi Tụ Lạc, muốn cùng trao đổi, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép, sai tịnh nhân trao đổi. Bấy giờ có hai cư sĩ tranh nhau về trú xứ. Một trong hai cư sĩ đem cúng cho tỳ kheo ni tăng. Tỳ kheo ni tăng liền nhận. Cư sĩ kia cơ hiềm nói, tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, nhận nhiều mà không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng ta biết chánh pháp, nhưng có chánh pháp nào như vậy? Trú xứ đang bị tranh chấp nhau, một người đem cúng, sao lại nhận? Người thí tuy không nhàm chán, nhưng người nhận phải biết tri túc chứ. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, trú xứ đang tranh chấp, không nên nhận. Bấy giờ tỳ kheo ni Maha Ba Xà Ba Đề, trong vườn vua có trú xứ tỳ kheo ni, muốn hạ an cư nơi đó, nhưng e ngại không dám, vì Đức Thế Tôn có dạy. Tỳ kheo ni không được ở nơi A Lan Nhã. Song trú xứ của tỳ kheo ni trong vườn vua thì kiên cố, không biết thế nào. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, trừ trú xứ tỳ kheo ni trong vườn vua, ngoài ra các chỗ A Lan Nhã khác thì không nên ở. 19 nhỏ. Có tỳ kheo ni không đến chỗ giáo thọ, bạch Phật, Đức Phật dạy, phải đến. Có tỳ kheo ni có việc Phật Pháp Tăng hoặc đang chăm sóc tỳ kheo ni bệnh, bạch Phật, Phật dạy, cho phép giữ dục. 20 nhỏ. Bấy giờ, Ca Lưu Đà Di mắng đánh tỳ kheo ni, hoặc nhổ nước bọt, hoặc ném hoa, tạt nước, nói lời thô tục, nói lời dối trá, nói lời dụ dỗ. Mắng, như nói, cầu cho âm đạo của cô bị hư nát, lỡ lói, để cho con lừa nó giao. Đánh, dùng tay, dùng gậy, dùng đá để đánh. Nói thô tục, như nói hai đường tốt xấu. Nói dối trá, như nói, nếu đàn ông tắm rửa sạch sẽ, dùng hương thơm thoa vào mình, lấy lược chải tóc, đeo tràng hoa, chuỗi anh lạc trang điểm thân, cầm lọng bằng lông chim công, không có gì đẹp hơn những việc này. Hoặc nói về người nữ cũng như vậy. Khuyến dụ, như nói, này đại tỷ, cô hãy còn nhỏ, mới mọc lông nách, tại sao cô phải làm như vậy? Cô phải kịp thời, đừng tu phạm hạnh nữa, mà hưởng ngũ dục lạc đã. Khi nào tuổi về già, sẽ tu phạm hạnh. Bấy giờ, các tỳ kheo ni niên thiếu sanh tâm yểm ly, không ưa Phật Pháp. Các tỳ kheo ni nghe, trong số đó, có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Ca Lưu Đà Di rằng, tại sao thầy đánh mắng tỳ kheo ni, cho đến dùng lời nói lừa dối khuyến dụ. Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Bấy giờ Đức Phật tập hợp tăng tỳ kheo, dùng vô số phương tiện ha trách Ca Lưu Đà Di. Sao ngươi mạ nhục đánh mắng tỳ kheo ni, cho đến dùng lời nói hư dối khuyến dụ. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách rồi, bảo các tỳ kheo, cho phép tỳ kheo ni tăng tác pháp không kính lễ đối với Ca Lưu Đà Di bằng pháp bạch nhị yết ma. Tác pháp như sau. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Ca Lưu Đà Di này mạ nhục đánh chửi tỳ kheo ni, cho đến dùng lời nói dối trá khuyến dụ. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận tác yết ma không kính lễ đối với Ca Lưu Đà Di. Đây là lời tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Ca Lưu Đà Di này mạ nhục đánh mắng tỳ kheo ni, cho đến dùng lời nói dối trá khuyến dụ. Nay tăng làm pháp yết ma không kính lễ. Các đại tỷ nào chấp thuận tăng tác yết ma không kính lễ Ca Lưu Đà Di thì im lặng, vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận Tát Yết Ma không kính lễ Ca Lưu Đà Di rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ Ca Lưu Đà Di tùy thuận Tỳ Kheo Ni Tăng, không dám trái nghịch. Đến Tỳ Kheo Ni Tăng cầu giải Yết Ma không kính lễ. Các Tỳ Kheo bạch Phật, Đức Phật dạy. Nếu tùy thuận Tỳ Kheo Ni Tăng, không dám trái nghịch. Đến Tỳ Kheo Ni Tăng xin giải Yết Ma không kính lễ. Tỳ Kheo Ni Tăng nên giải bằng pháp bạch nhị Yết Ma. Giải như sau. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác Yết Ma dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Tỷ Tăng xin lắng nghe. Ca Lưu Đà Di này, Tỳ Kheo Ni Tăng tác pháp Yết Ma không kính lễ. Nay đã tùy thuận Tỳ Kheo Ni Tăng, không dám trái nghịch. Nay đến Tỳ Kheo Ni Tăng xin giải Yết Ma không kính lễ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng giải Yết Ma không kính lễ. Đây là lời tác bạch. Đại Tỷ Tăng xin lắng nghe. Ca Lưu Đà Di này, Tỳ Kheo Ni Tăng tác Yết Ma không kính lễ. Nay đã tùy thuận Tỳ Kheo Ni Tăng, không dám trái nghịch. Đến Tỳ Kheo Ni Tăng xin giải Yết Ma không kính lễ. Nay Tăng vì Ca Lưu Đà Di giải Yết Ma không kính lễ. Các đại tỷ nào đồng ý Tăng vì Ca Lưu Đà Di giải Yết Ma không kính lễ thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã đồng ý vì Ca Lưu Đà Di giải Yết Ma không kính lễ rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 21 nhỏ. Nhóm 6 tỳ kheo đến trú xứ Tỳ Kheo Ni, cùng với nhóm 6 tỳ kheo ni ở chung, lại cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ngâm vịnh, cùng nhau khóc la, hoặc vui cười, náo loạn các tỳ kheo ni tọa thiền. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép ngăn cản. Các tỳ kheo ni bèn ngăn hết, không cho ai vào trú xứ Tỳ Kheo Ni. Đức Phật dạy, không nên ngăn tất cả, nên ngăn chỗ nào náo loạn. Nếu cả trú xứ đều bị náo loạn, thì ngăn hết. Nhóm 6 tỳ kheo ni đến trú xứ Tăng Tỳ Kheo, cùng với nhóm 6 tỳ kheo ở chung, lại cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ngâm vịnh, cùng nhau khóc la, hoặc vui cười. Bạch Phật, Đức Phật cho phép ngăn. Các vị lại ngăn tất cả. Đức Phật dạy, không nên ngăn tất cả, nên ngăn những nơi nào náo loạn. Nếu cả trú xứ đều náo loạn, thì mới ngăn hết. Sa di của nhóm 6 tỳ kheo đến trú xứ Tỳ Kheo Ni, cùng với Sa di ni Thức Xoa Ma Na của nhóm 6 tỳ kheo ni, cùng ở chung, lại cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau chúc tụng, cùng nhau khóc la, cùng nhau vui cười, náo loạn các tỳ kheo ni ngồi thiền. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nên kêu đến la rầy trị phạt. Nếu họ không thay đổi thì nên tác Yết Ma bất kính lễ đối với hòa thượng A Xà Lê của Sa Di kia. Sa Di Ni Thức Xoa Ma Na của nhóm 6 tỳ kheo ni đến trong chùa cùng với Sa Di của nhóm 6 tỳ kheo cùng ở chung, lại cùng nhau nô đùa, cùng nhau chúc tụng, cùng nhau khóc la, cùng nhau vui cười, làm náo loạn các tỳ kheo tọa thiền. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nên kêu họ đến la rầy trị phạt. Nếu họ không thay đổi, thì nên vì hòa thượng A Xà Lê của Sa Di Ni kia tác Yết Ma xả giáo thọ. 22 nhỏ. Bấy giờ, cách trú xứ của Tỳ Kheo Ni không xa, có một lạch nước chảy. Tỳ Kheo Ni hứng lấy dòng nước ngược, cảm thấy khoái lạc, nghi. Các Tỳ Kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không phạm Ba La Di mà phạm Thâu Lan Giá. Tỳ Kheo Ni không nên hứng lấy dòng nước ngược như vậy. Tỳ Kheo Ni Nan Đà đến dưới cây hoa, chỗ đi kinh hành, có tên cướp dẫn đi dâm lộng. Cô Ni có sự nghi, đem nhân duyên ấy bạch Phật. Đức Phật hỏi, này Nan Đà, cô có cảm thấy khoái lạc không? Nan Đà thưa, giống như sắc nóng áp vào thân. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng tỳ kheo ni không nên một mình đến chỗ kinh hành như vậy. 23 nhỏ. Tỳ kheo ni Liên Hoa Soát kinh hành nơi A Lan Nhã. Tỳ kheo ni này nhan sắc xinh đẹp, có Bà La Môn niên thiếu nhìn thấy, sinh luyến ái cô ni, liền nắm tay muốn xúc phạm. Tỳ kheo ni nói: "Buông tôi ra, tôi sẽ đến chỗ đó." Chàng ta thả tỳ kheo ni Liên Hoa Soát ra và đến chỗ đó. Vừa đến nơi, cô ni liền dùng phấn uế bôi nơi mình. Bà La Môn nổi giận, lấy đá đánh vào đầu, khiến hai con mắt lòi ra. Lúc ấy, Liên Hoa Soát không nhớ mình có thần thông, sau đó mới biết, liền dùng sức thần túc bay đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân rồi đứng qua một bên. Đức Phật nói: "Tỳ kheo ni này có tín, hai con mắt sẽ trở lại như cũ." Đức Phật nói xong, tức thì hai con mắt cô ni liền trở lại như cũ. Tỳ kheo ni này sanh lòng nghi. Đức Phật dạy: "Không phạm, nhưng tỳ kheo ni không nên đến chỗ A Lan Nhã như vậy." 24 nhỏ. Tỳ kheo ni phá giới, có thai. Đang ngồi đại tiểu tiện trên cầu xí treo thì bị trụy thai, rơi xuống hầm xí. Người dọn vệ sinh thấy, cơ hiềm, mạ nhục, nói: "Tỳ kheo ni không biết hổ thẹn, không tu tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, nhưng có chánh pháp nào như vậy? Đọa thai nơi hố xí như tặc nữ, dâm nữ không khác." Các tỳ kheo bạch Phật: "Đức Phật dạy, tỳ kheo ni không nên đại tiểu tiện trên cầu xí treo." Tỳ kheo ni kia nghi, không dám đại tiểu tiện trên nước. Đức Phật dạy: "Được phép." 25 nhỏ. Tỳ kheo ni ngồi kiết già, huyết bất thịnh tiết ra bẩn gót chân. Khi đi khất thực, trùng bám nơi chân. Các cư sĩ thấy chê cười. Tỳ kheo bạch Phật: "Đức Phật dạy, tỳ kheo ni không nên ngồi kiết già." Có vị nghi không dám ngồi bán già. Đức Phật dạy: "Cho phép ngồi bán già." 26 nhỏ. Đức Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo ni nhìn vào trong nhà bạch y qua lỗ hổng. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: "Tỳ kheo ni không biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, nhưng có chánh pháp nào như vậy? Tại sao nhìn vào trong nhà người ta qua lỗ hổng giống như tặc nữ, dâm nữ vậy?" Các tỳ kheo bạch Phật: "Phật dạy, tỳ kheo ni không nên dòm vào trong nhà bạch y qua lỗ hổng như vậy." 27 nhỏ. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ A Nan cùng với 500 vị đại tăng tỳ kheo đều ở Ma Kiệt Đề du hành trong nhân gian. Tôn giả A Nan có 60 người đệ tử, tuổi đều còn nhỏ nên muốn xả giới hoàn tục. Tôn giả A Nan khi đến thành Vương Xá, trưởng lão Ma Ha Ca Diếp từ xa thấy A Nan đến, nói: "Chúng này muốn thối thất, ông là con nít không tri túc." A Nan nói: "Bạch đại đức, đầu con đã hiện tóc bạc, sao vẫn không tránh khỏi bị ngài Ca Diếp kêu là con nít?" Ca Diếp trả lời: "Ông cùng tỳ kheo niên thiếu đều không khéo đóng kín các căn, ăn không biết tri túc, đầu đêm cuối đêm không chịu siêng tu, đi rảo khắp mọi nhà ăn uổng cơm. Chúng của ông sẽ thối thất, ông là tỳ kheo con nít không tri túc." Tỳ kheo ni Thâu Lan Nan Đà nghe câu nói ấy nổi giận không vui, nói: "Maha Ca Diếp vốn là ngoại đạo, sao dám mắng A Nan là con nít, khiến cho A Nan không vui." Maha Ca Diếp nói với A Nan: "Ông hãy xem, tỳ kheo ni này sân hận mắng tôi như vậy đó. Này A Nan, chỉ trừ Đức Thế Tôn, tôi không nhớ ngoài Phật pháp ra, tôi còn tôn thờ ai khác." A Nan nói tiếp: "Bạch đại đức, con xin sám hối sự vô tri của người nữ." Maha Ca Diếp nói 3 lần như vậy. A Nan cũng 3 lần nói sám hối như vậy. Đêm vừa qua khỏi, sáng sớm, Maha Ca Diếp khoác y bưng bát, đến thành Vương Xá Khất Thực, tỳ kheo ni Thâu La Na Đà gặp, bèn thoá mạ. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Thâu La Na Đà rằng: sao lại thoá mạ Đại Đức Ca Diếp? Tỳ kheo ni bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật do nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, ha trách tỳ kheo ni Thâu La Na Đà rằng: sao cô lại thoá mạ Đại Đức Ca Diếp? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách rồi, bảo các tỳ kheo: cho phép tỳ kheo gọi tỳ kheo ni đến, khiển trách trị phạt. Nếu một tỳ kheo gọi một tỳ kheo ni thì phải đến, không đến sẽ như pháp trị. Một tỳ kheo gọi hai tỳ kheo ni, ba tỳ kheo ni hay tăng thì phải đến, không đến sẽ như pháp trị. Hai tỳ kheo gọi một tỳ kheo ni thì phải đến, không đến sẽ như pháp trị. Hai tỳ kheo gọi hai tỳ kheo ni hoặc ba tỳ kheo ni hoặc tăng thì phải đến, không đến sẽ như pháp trị. Ba tỳ kheo gọi một tỳ kheo ni thì phải đến, không đến sẽ như pháp trị. Ba tỳ kheo gọi hai tỳ kheo ni, ba tỳ kheo ni hoặc tăng thì phải đến, không đến sẽ như pháp trị. Tăng gọi một tỳ kheo ni thì phải đến, không đến sẽ như pháp trị. Tăng gọi hai tỳ kheo ni, ba tỳ kheo ni hoặc tăng thì phải đến, không đến sẽ như pháp trị. Bấy giờ nhóm sáu tỳ kheo nghe nói như vậy, họ nói như vậy: chúng ta muốn gọi tỳ kheo ni thì họ liền phải đến, muốn bảo họ làm gì thì họ phải làm. Tại sao vậy? Vì Thế Tôn có dạy, một tỳ kheo gọi một tỳ kheo ni thì phải đến, không đến sẽ như pháp trị. Cho đến tăng cũng như vậy. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nên nhận xét đối tượng, không nên đến thì đừng đến.